This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 và chúng tôi thành thật cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và vừa rồi là ca khúc Tình ca Hàng hàng lớp lớp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, và xin được mượn ca khúc này để mở đầu cho chương trình phỏng vấn đặc biệt cùng với tiến sĩ Phan Văn Trọng và các khách mời.
Xin thân chào Bảo Bảo và thân chào ông Đỗ Văn Phúc, và xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng một lần nữa trở lại với quý vị để chúng ta có một buổi trò chuyện với một trong những người hoạt động cộng đồng, một tù nhân cộng sản. Chúng tôi xin được đi qua cái tiểu sử của vị này một cách rất là nhanh. Là ông sinh năm 1946 tại Quảng Trị, tốt nghiệp khóa 1 Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Ông từng là thủ khoa cử nhân chính trị học của Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Sau khi đi tù và qua Mỹ, qua diện HO, ông trở lại đi học, trở thành kỹ sư điện tử, xuất thân từ Đại học Texas Austin, rồi lại có được thêm bằng cao học quản trị công nghiệp tại Đại học Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ. Ông đã từng phục vụ tại Sư đoàn 5 Bộ binh, Đại đội trưởng tác chiến Sư đoàn 2 Không quân, trưởng phòng chính huấn, giải ngũ năm 1973. Và sau khi Việt Cộng chiếm miền Nam thì ông đi tù 10 năm cho đến năm 1985. Ông cũng là một nhà văn, đã xuất bản hơn 15 đầu sách. Và chúng tôi được biết là có ít nhất là 10 cuốn sách của ông chúng ta có thể mua được trên hệ thống Amazon. Kính chào ông Đỗ Văn Phúc.
Vâng, kính chào ông Phan Văn Trọng và chào cô Bảo Bảo. Tất cả quý vị thính giả tại 1600.
Vâng, thưa ông, hôm nay chúng ta xin ông nếu có thể dành những cái buổi phỏng vấn hôm nay để chúng ta nói về cái buổi hội nghị về chiến tranh Việt Nam tại trường Đại học Texas Tech vào ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 vừa qua. Và thưa ông Đỗ Văn Phúc, phải nói ông là một trong những người mà đã tham gia những cuộc hội nghị một cách rất là bền bỉ. Tại vì chúng tôi nhớ là từ năm 2002 khi chúng tôi lần đầu tiên đến cái buổi hội nghị này thì ông đã có mặt rồi, để cho thính giả hiểu được cái các chương trình mà Việt Nam Center thuộc Texas Tech, thì xin ông có thể cho biết một số cái dữ liệu về chủ trương của cái Việt Nam Center, hoặc là chúng ta gọi là Trung tâm Việt Nam là gì, thưa ông?
Kính thưa quý vị thính giả, thực ra cái gọi là Trung tâm Việt Nam và Văn khố Việt Nam đó nay là một cái trung tâm mà lớn nhất trên thế giới, tàng trữ tất cả những cái tài liệu về chiến tranh Việt Nam. Và sở dĩ có cái trung tâm này ra đời là tại vì cái lúc ông tiến sĩ James Regner, ông đã để ngũ từ Hải quân Hoa Kỳ và ông trở về dạy tại trường Đại học Texas Tech. Ông nhìn thấy là sinh viên Hoa Kỳ hoàn toàn mù tịt về chiến tranh Việt Nam. Và khi đó, thưa quý vị, trong cái trào lưu của những nhóm phản chiến, họ đã viết lại cái lịch sử chiến tranh Việt Nam để mô tả Hoa Kỳ là đảo quân xâm lược đưa đi qua Việt Nam để đánh người Việt Nam, giết chóc đàn bà và trẻ con. Từ ông mới đứng ra, ông mới lập cái Trung tâm Việt Nam là cái nơi mà quy tụ tất cả những tài liệu về chiến tranh Việt Nam. Và sau đó thì ông mở ra cứ mỗi một năm là một cuộc hội thảo về chiến tranh Việt Nam. Và ông mời tất cả những vị đã từng tham chiến, những học giả, những nhà nghiên cứu về đó để trình bày về cuộc chiến tranh Việt Nam qua từng cái khía cạnh một, tức là mỗi người có một khía cạnh nhìn. Ví dụ chúng ta Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta nhìn một cách nào đó, người Mỹ nhìn một cách nào đó, người phản chiến nhìn cách nào đó. Thưa quý vị, đây là một cái hội thảo mở rộng, ông mời luôn cả phía Việt Nam. Bởi vì lý do đó cho nên cộng đồng người Việt Quốc gia Hoa Kỳ và bản thân chúng tôi cố gắng để mà theo sát tất cả những chương trình hội luận, và đến bất cứ một cái cuộc hội luận nào khi chúng tôi có điều kiện để đến. Mục đích là để chúng tôi nói lên tiếng nói của người Việt quốc gia chúng ta. Thưa quý vị, mỗi một năm thì trung tâm tổ chức một lần hội thảo, 3 năm một lần, là một hoặc gọi là symposium, nó lớn hơn, tức là nó đông hơn, nó kéo dài thêm nhiều ngày hơn. Nơi mỗi lần như vậy, thưa quý vị, có thể quy từ 200 đến 400 người, gồm những nhà làm chính sách, gồm những nhà quân sự nổi tiếng, hay là những học giả, những giáo sư đại học, đặc biệt là các sinh viên của ban tiến sĩ những năm cuối cùng trước khi trình luận án tiến sĩ, họ về đó để họ nghiên cứu. Vì vậy cho nên chúng tôi cố gắng để mà tham gia càng nhiều càng tốt trong các chương trình hội thảo. Cho đến nay tôi đã tham gia được 5 lần, thưa quý vị.
Vâng, thưa ông, chúng tôi có một cái thiếu sót, đó là khi mà giới thiệu tiểu sử của ông Đỗ Văn Phúc là hiện nay ông cũng là chủ tịch của Hội đồng Quản trị của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Thưa ông, lần vừa rồi đó, chúng ta có một cái dịp rất là may mắn là ông đã sắp xếp được chúng tôi và đài SBTN Texas cũng như là đài radio Sài Gòn Dallas 1600 đi vào bên trong cái văn khố của Việt Nam Center để mà được thăm và học hỏi cái cách làm việc của họ. Thì chúng tôi thấy đây là một cái văn khố phải nói là có thể dùng cái chữ khổng lồ, là hiện nay họ đã scan được khoảng 9.000, ít nhất là 9.000 trang về những cái dữ liệu về cuộc chiến Việt Nam, và họ tiếp tục làm cái công việc này. Mà khi chúng tôi hỏi cái người mà quản trị cái văn khố đó thì họ nói là có thể phải scan cả 10 năm nữa mới hết những cái tài liệu mà họ nhận được. Thì thưa ông, bên cạnh tổ chức những cái buổi hội thảo như mỗi năm, thì đây cũng là một cái trung tâm văn khố có thể nói là có những cái tài liệu rất là giá trị về chiến tranh Việt Nam, phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy, thưa ông. Hôm đó thì ông, tôi và ông Đỗ Hành của đài SBTN đã vào tận ở trong đó để xem rồi. Và chúng ta đã thấy là, phải nói là còn rất là ngổn ngang, bởi vì họ mới bắt đầu, nghĩa là họ thu nhận những cái tài liệu đó và chỉ mới scan được một số đưa vào lưu trữ ở trong những cái computer mà thôi. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy những công báo Việt Nam Cộng Hòa có nữa, và những tờ báo ngày, báo tuần của Việt Nam Cộng Hòa có, những cái hình ảnh của bên kia Việt Cộng cũng có. Chúng tôi cũng đã nhìn thấy những cái tập ảnh của Mặt trận Giải phóng, nó đã in, và chúng ta sẽ phải công nhận hồi đó mà nó in được như vậy, có lẽ nó in tại Nga hoặc là một nước hoặc là Đông Đức. Việt Cộng vào thời đó không thể nào có còn in như vậy. Cho nên đây là một cái trung tâm mà nơi nào quý vị cần biết những gì về chiến tranh Việt Nam có thể đến đó. Tôi cũng kêu gọi những ai mà còn giữ những cái tài liệu gì về Việt Nam, quý vị, nếu quý vị không muốn để lại cho con cháu để mà lưu trong nhà làm di sản, thì quý vị xin quý vị cống hiến lại cho trung tâm Việt Nam để lưu trữ. Bởi vì như vậy thì được nhiều người được xem đến cái tài liệu đó hơn là quý vị giữ ở trong nhà đó.
Vâng, thưa ông, thêm một cái điểm nữa là khi mà chúng tôi nói chuyện với người quản thủ thư viện đó, thì họ nói là khi mà chúng ta tặng họ những cái tài liệu thì họ muốn có một cái bản chính, chứ họ không có xin những cái bản đã chụp lại, tại vì họ muốn chính tay họ chụp lại những cái bản đó và bảo đảm cái phẩm chất của những cái tài liệu họ scan. Thưa ông, thêm một cái việc nữa là trung tâm này cũng có những cái chương trình học ở cấp đại học, ở cấp cao học và ở cấp tiến sĩ về chính trị, và đặc biệt là có thể là focus về cái cuộc chiến Việt Nam. Thì thưa ông, trong những lần mà ông thăm viếng như vậy thì ông thấy đa số học sinh là người Hoa Kỳ, và chúng ta có gặp một số học sinh người Việt Nam, mà cũng phải nói là đa số những sinh viên này đến từ Việt Nam, phải không thưa ạ?
Vâng, thưa, ngay từ cái năm 2002 khi mà tôi đến để mà thuyết trình về đề tài về chiến tranh chính trị trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi cũng đã gặp một sinh viên từ Việt Nam qua. Và thưa quý vị, cô này từ Hà Nội cũng qua học tiến sĩ. Tôi may mắn là tôi nói chuyện được với cô, và tôi nhìn thấy là cô có một cái ý thức khác với những người mà sống trong lòng đảng. Bởi vì vậy cho nên khi mà tôi yêu cầu cô cầm cái tài liệu của tôi đi phân phối ở phòng, cô đã vui vẻ đi. Thành thử tôi thấy không phải những người mà Việt Nam qua đây du học đều là đặc sệt cộng sản đâu, thưa quý vị. Bởi vì những người mà được trường đại học Texas Tech cho học bổng Việt Nam qua đây du học, họ có sự chọn lựa, họ rất là kỹ, điều tra rất kỹ để họ đưa cái người mà từ Việt Nam qua đây du học tại trường Texas Tech phải là một con người sau này nằm trong cái khuynh hướng mà theo cái chiều hướng mà chúng ta mong muốn, chứ không phải là cái khuynh hướng mà có những cái kiểu cúi hạ vũ, là không phải đâu.
Vâng.
Qua những
vâng, thưa ông,
thì tôi cũng
vâng, xin ông tiếp tục.
Một số sinh viên khác những anh rất là giỏi và những người đó họ đã ở lại Mỹ. Và như hai kỳ vừa qua tôi đi, năm 2017 và 2019, tôi đã gặp được cô Kerry Nguyễn, tức là cô Uyên Nguyễn. Cô này cũng là con gái của một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, học chương trình cuối cùng tiến sĩ. Và cái bài thuyết trình của cô rất là cảm động. Cô nói đến cái tình đồng đội của những người lính xuyên quân nghĩa quân với những người cố vấn Mỹ, cái sự hy sinh của cả hai bên cho nhau. Thì tôi thấy đó là những cái việc khi chúng ta tiếp xúc với những người sinh viên Việt Nam qua, nên tìm hiểu họ, họ là những người mà chúng ta có thể tin cẩn được hay là không đó, thưa ông, thưa quý vị.
Vâng, vâng. Vậy thưa ông, thì đây không, chúng tôi không dám nói đây là cái thiếu sót của cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại, nhưng mà phải nói là đa số những sinh viên mà chúng ta gặp ở trường đại học mà nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam, rất tiếc là họ đến từ Việt Nam, và cũng có cái may là một số những người họ học xong họ sẽ ở lại Hoa Kỳ, tìm cách ở lại Hoa Kỳ. Nhưng mà rất là may mắn nếu chúng ta có những sinh viên Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ tham học theo học vào những cái chương trình ở đây, thì cũng là một cái điều tốt. Nhưng mà rất tiếc chúng ta không gặp nhiều những sinh viên của chúng ta, đa số lại thích theo học những ngành kỹ thuật hoặc là về y học, chứ không chú trọng về những ngành về chính trị, phải không thưa ạ?
Vâng, thưa ông nói một cái điều mà chúng tôi băn khoăn từ hàng chục năm qua.
Vâng.
Tức là quý vị biết rằng là tại mỗi trường đại học hiện nay họ đã mở ra một cái phân khoa Á Châu Asian Studies. Và trong phân khoa đó nào cũng có một phần về Việt Nam, hoặc là lịch sử, hoặc là ngôn ngữ, hoặc là dạy tiếng Việt. Và thưa quý vị, khi mà họ cần một người giáo sư để dạy những cái môn tiếng Việt hoặc là văn hóa, lịch sử Việt Nam, các trường đại học đó, thì rõ ràng họ tìm trong cộng đồng người Việt Nam không ra cái giáo sư. Bởi vì có những người có những độ uyên bác về văn học, về sử ký của Việt Nam, nhưng mà những người đó không phải là những người là nói tiếng Anh giỏi, thành thử không đáp ứng được cái nhu cầu của họ, không có bằng sư phạm. Thành thử ra thưa quý vị, có nhiều người Việt Nam giỏi lắm nhưng mà không vào được. Những người trẻ mà những người mà nói tiếng Anh giỏi thì thưa quý vị, đa số người Việt Nam chúng ta bây giờ họ học bác sĩ, họ ít đi học cái khoa học xã hội. Và nếu họ có khoa học xã hội đi nữa thì họ cũng không nắm được cái văn hóa và lịch sử Việt Nam như những người Việt Nam lớn tuổi như chúng tôi. Vậy đó là một cái vấn đề khó khăn. Do đó, các trường đại học thường là họ phải tuyển mộ giáo sư từ bên Việt Nam qua. Những giáo sư đó thì coi như là 90% là cộng sản rồi, bởi vì đương nhiên những giáo sư mà dạy khoa học xã hội tâm ở bên Việt Nam là cộng sản, phải đảng viên. Thì những người đó họ đi qua đây, họ dạy con em chúng ta, họ đầu độc con em chúng ta năm này qua năm nọ, làm cho con em chúng ta càng ngày càng sai lạc về cái lịch sử chiến tranh Việt Nam đó, thưa quý vị.
Vâng, và thưa đúng thế, là chẳng hạn như ngay tại cái trường đại học Austin, Texas, phải không thưa ạ? Chúng ta đã từng đến để mà tham dự những cái buổi nói chuyện về tiếng Việt với họ, thì chúng ta thấy là cái giáo sư của họ là đến từ bên kia.
Mà tôi xin trả lời ông một tí, tức là cách đây được khoảng 5-7 năm gì đó, có một giáo sư bên Việt Nam qua dạy tiếng Việt thôi, tên là Hoàng Ngô. Và ông ta đã post lên cái web, trang web của cái chương trình học, là môn học của ông ta, cái lá cờ đỏ sao vàng. Và chúng tôi đã phải vất vả lắm để mà thuyết phục cái trường đó, thì ông này là lột tá cờ đỏ sao vàng đó, và sau cùng thì ông thay bằng cái bản đồ Việt Nam. Nhưng mà cái điều đó để nói lên rằng là chúng ta có sự thiếu sót trong việc đối phó với những cái vấn đề giáo dục tại Hoa Kỳ này. Trong cộng đồng chúng ta như tôi là có người có đủ điều kiện này, mất điều kiện kia, cho nên chúng ta không đáp ứng được cái yêu cầu của cái ngành giáo dục của Đại học Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta coi như là về đại học đó, thì chúng ta có một sự lớn đó, thưa ông.
Vâng. Vâng, thưa ông, mặc dù là cái trung tâm Việt Nam Center đã cố gắng kêu gọi tất cả mọi phía tham gia vào những cái buổi hội luận như là hội luận vừa rồi tại thành phố Lubbock, nhưng mà phải nói thưa ông là ngay khi chúng tôi nói chuyện với ông Stephen Sherman, là chủ tịch của hội VVFH, là của những người chiến binh, cựu chiến binh Hoa Kỳ quan tâm về cái việc mà giảng dạy về lịch sử chiến tranh Việt Nam tại các trường đại học, ông cũng rất là buồn, là tại vì cái giới hàn lâm người Mỹ cũng rất là thiên tả. Và ngay trong cái hội nghị vừa rồi, chúng ta đã từng được nghe những cái lời thốt ra của họ và thấy họ là thật sự là những người thiên tả, và đặc biệt là họ lại những người dạy dỗ và hướng dẫn dư luận của các sinh viên. Vậy thưa ông, xin trở lại cái việc mà cái hội nghị năm nay, thì cái chủ đề của hội nghị năm nay là năm 1900, gọi là năm 1900 69 mà họ dùng cái chữ là The Years of Transition in Vietnam War, thì có thể chúng tôi xin được tạm dịch là một cái năm có những cái thay đổi quan trọng trong cuộc chiến. Thì thưa ông, xin ông cũng cho biết là cái chủ đích của cái mục đích 1969 của Việt Nam Center trong hội nghị năm nay là gì thưa ông?
Thưa ông, cả những cái chủ đề về chiến tranh Việt Nam làm họ muốn tìm hiểu cái sự thực về chiến tranh Việt Nam và đưa ra một kết luận. Có thể nói đây là một cái sự mà thu thập tất cả những điều đó để mà áp dụng trong những cuộc chiến tranh tương lai. Thì thưa quý vị, cái năm 1969 khi mà ông Nixon chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh, thưa quý vị, thực ra đó không cần thiết. Bởi vì cái lúc đó là chẳng qua là nhu cầu bầu và cái áp lực quần chúng quốc hội buộc phải ông Nixon phải giải quyết chiến tranh Việt Nam, rút hết quân Mỹ về, và ông đã đưa ra cái gọi là chiến Việt Nam hóa chiến tranh, tức là giao lại cái sự chiến đấu, vai trò chiến đấu cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để cho quân Mỹ phải rút về vào khoảng năm 1972 là rút về hết, sau đó đi vào bàn hội nghị để mà ký phất cho nó xong cái Hiệp định Paris, để người Mỹ phủi tay đối với vấn đề Việt Nam. Vì vậy cho nên cái gọi là Việt Nam hóa chiến tranh đã làm một cách không có chuẩn bị. Và vì như vậy cho nên khi mà quân đội họ rút ra khỏi, để lại tại Việt Nam một cái khoảng trống rất là lớn. Là ông Nguyễn Tín nói ở trong một cái bài vào ngày thứ bảy đó, ông có nói là một cái vùng hành quân có 3 đơn vị cấp sư đoàn của Mỹ hành quân ở đó, họ rút về họ giao lại cho một sư đoàn Việt Nam, mà sư đoàn Việt Nam rất là quân số rất là thiếu thốn và trang bị rất thiếu thốn, mà phải đánh việc của 3 sư đoàn Mỹ, thì quý vị thấy rất là khó khăn để mà nói là cái cuộc chiến tranh Việt Nam hóa chiến tranh thành công được. Tôi cũng biết rằng là ở đơn vị trong cái thời gian đó, và tôi cũng thấy rằng là rõ ràng là người Mỹ họ rút ra một cách quá cấp bách và không có chuẩn bị, không có sự chuẩn bị gì cho người Việt Nam. Mà đây thưa quý vị, đây là cái lỗi của họ ngay từ ban đầu khi họ can thiệp vào Việt Nam. Không biết đến tâm lý xã hội, họ không biết đến văn hóa đời sống, họ không biết đến truyền thống của người Việt Nam. Tưởng rằng họ đem cái văn hóa dân chủ 200 năm của họ qua áp đảo lên chính quyền ông Ngô Đình Diệm, bắt phải thi hành cái dân chủ đó đối với một nước mà vừa khỏi cái nền chuyên chính quân chủ và bị lệ thuộc Pháp, mà họ đòi hỏi một cái nước mà 4.000 năm nghĩa là văn hóa đó, mà họ đòi hỏi là chỉ trong vòng một vài năm phải áp dụng một chế độ dân chủ như của Hoa Kỳ. Cho nên họ đã đổ cho ông Diệm tất cả những cái tội lên đầu ông Diệm, những cái tội rồi họ lấy cớ đó họ đưa quân Mỹ qua. Thế là chúng tôi thấy cái sai lầm ngay đầu của Hoa Kỳ. À, thưa quý vị, chuyện này dài lắm cho nên tôi chỉ nói vắn tắt như vậy thưa ông Đạo.
Vâng. Thưa ông, nói về cái chuyện mà người Mỹ đổ cái tội lên đầu ông Diệm, thì khi mà cái thời gian năm 1969 cho đến Hiệp định Ba Lê năm 1973 thì họ lại tiếp tục đổ cái tội lên đầu ông Nguyễn Văn Thiệu, và đặc biệt là đổ cái lỗi lầm của cái cuộc chiến lên quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và rất may là trong năm nay là cái lực lượng mà phải nói là đi tham dự hội nghị này và có những cái bài trình bày về cái thời gian năm 1969 từ phía Việt Nam Cộng Hòa cũng phải nói là cũng rất là hùng hậu. Thì xin ông cũng giới thiệu một số những cái gương mặt của phía Việt Nam Cộng Hòa tham dự trong buổi hội nghị năm nay thưa ông.
Vâng, thưa quý vị thính giả, năm nay tôi thấy có sự có mặt của ông Hoàng Đức Nhã, tức là hồi trước là Tổng trưởng Dân vận Chiêu Hồi, và 3 ông bộ trưởng khác là ông Bộ trưởng Kinh tế Phạm Ngọc, Nguyễn Đức Cường, Bộ Giao thông, Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp. Ngoài ra cũng có một số nhà báo tên tuổi như là bà Vũ Thanh Thủy và người chồng là ông Dương Phục thì giờ phút chót không đi được. Có thấy có bà, sự hiện diện của bà Nancy Bùi, ký giả Kiều Giang, có nhà văn Phan Nhật Nam. Thưa quý vị, nói chung là kỳ này cái lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa tương đối rất là hùng hậu. Chúng ta thấy có những vị giáo sư đại học, tức là cái thế hệ 2 của chúng ta ở tại Hoa Kỳ này đã đến đó, những giáo sư đại học từ Oregon như là ông Tường Vũ, là ông Nguyễn Văn Hải từ Đại học Harvard cũng đã đến, và chúng ta đã thấy là, nhưng mà thưa quý vị, trong những cái đề tài mà nói thì đa số là những cái vị mà cựu bộ trưởng thì chỉ nói đến cái vấn đề phát triển của miền Nam vào cái thời điểm đó. Đó cũng là một cái đề tài rất là đáng lưu ý, bởi vì phải nói đến cái thành đạt của Việt Nam là đúng. Còn chúng tôi thì ở trong về phía quân đội, cho nên tôi nói nặng về cái mặt quân sự hơn. Ví dụ như tôi và ông Nguyễn về mặt quân sự, là ông bản thân Phan có nói cũng có phê phán về cái chương trình Việt Nam Hoa chiến tranh. Thì thưa quý vị, những cái khuôn mặt đó là chúng ta thấy năm này là đặc biệt. Năm trước chúng tôi không thấy đông như vậy. Nhưng mà đặc biệt thưa quý vị, lần này chúng tôi lại thấy không hiểu tại vì sao lại có mặt, có sự có mặt của Việt Cộng, anh Công Tử Đỏ, Phủ Huy Hà Vũ. Không biết anh này ai đã dẫn dắt anh đến, môi giới cho anh đến đây. Và anh đến một cách lạc lõng, bởi vì anh đến anh không có bài thuyết trình và anh cũng chẳng biết cái gì. Nhưng mà trong lúc mà nói chuyện với ký giả của đài SBN, tôi nhớ đài, cái ông phóng viên đã kể lại là ông Củ Huy Hà Vũ vẫn đầu óc vẫn còn đỏ sệt, đỏ loét chứ không chưa hồng một chút nào, và có thể nói là không thể vàng được. Bởi vì ông khi mà ví dụ như khi ông nói hỏi về cái vấn đề người di tản, người tị nạn, bảo rằng sau năm 1975 tại vì đời sống kinh tế khó khăn cho nên dân bỏ nước ra đi. Tức là 44 năm sau rồi ông vẫn chưa thừa nhận những người bỏ nước ra đi là vì không sống được với chế độ cộng sản, mà ông đổ thừa đó là vì vấn đề kinh tế. Rồi khi hỏi đến cái tương lai Việt Nam thì ông nói rằng là tương lai Việt Nam phải do chính những người cộng sản ở trong nước làm chứ không ai khác. Thì có thể ông nói đúng hay không đúng không biết, nhưng mà rõ ràng ông này vẫn là người cộng sản. Và tôi nhớ cách đây mấy năm tôi vẫn có tài liệu biết rằng ông là người vẫn còn tôn thờ Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Ông vẫn coi ngày 30 tháng 4 chúng ta gọi là quốc khánh thì ông vẫn coi đó là ngày đại thắng vinh quang của đất nước. Thì cho nên chúng tôi rất lấy làm lạ, không biết tại vì sao có cái sự lạc lõng của một cái tên Hà Vũ ở đó. Đọc.
Vâng, thưa ông, thì trong một trong những cái buổi thảo luận thì chúng tôi nhớ là khi ông cựu bộ trưởng của Việt Nam Cộng Hòa nói về chính sách điềm địa rất là tốt đẹp của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu á, thì ông Củ Huy Hà Vũ cũng đứng lên để hỏi về cái chính sách này, nhưng mà thay vì hỏi thì ông lại lôi về cái cuộc mà cải cách ruộng đất của cộng sản tại miền Bắc, rồi ông lại nói là gia đình ông đã từng là bị chính sách cải cách ruộng đất hành hạ thế này thế kia, thì đây cũng phải nói là một cái cách để mà ông đánh bóng cái hình ảnh của gia đình ông. Thì thật sự ra như ông Đỗ Văn Phúc đã nói là bố của ông từng là bộ trưởng trong chính quyền Hồ Chí Minh thì làm gì có cái chuyện nó xảy ra. Nhưng thưa ông, phải nói là sự có mặt của ông Hoàng Đức Nhã và các vị bộ trưởng và tổng trưởng của Việt Nam Cộng Hòa trong năm nay đã đưa ra một cái nhìn rất là tốt về cái công việc mà xây dựng miền Nam, mặc dù là cái cuộc chiến nó quá là khốc liệt. Và những cái năm cuối cuộc chiến là hoàn toàn người Việt Nam Cộng Hòa của mình nhận cái sự mà tài trợ của Hoa Kỳ rất là ít. Nhưng mà có những cái chính sách như là thuế khóa, hoặc là những chính sách người cày có ruộng, hoặc là những cái việc xây dựng như là việc xây dựng cái cơ sở kỹ nghệ ở Biên Hòa, là những cái cố gắng phải nói là quá sức tưởng tượng của Việt Nam Cộng Hòa trong cái việc mà xây dựng đất nước trong cái thời chiến như vậy. Như vậy thưa ông, nếu mà nói về năm 1969, phải nói là mặc dù chúng ta đã biết rõ về cái ý định của người Hoa Kỳ lúc đó, nhưng mà phải nói là người miền Nam của chúng ta đã xây dựng cái đất nước Việt Nam, đất nước miền Nam. Bên cạnh đó, phải đối thủ với lại rất những cái cuộc tấn công ào ạt như là năm 72 của Cộng sản. Thì phải nói thưa ông, đây là một cái cố gắng phải nói là quá phi thường của người miền Nam, phải không ạ?
Vâng thưa ông, tôi xin phép là tôi mượn cái câu kết của cái bài thuyết trình của tôi để tôi đọc lại để quý vị thấy cái câu kết nói lên thực trạng. Câu kết của tôi là: theo tôi, thắng hay thua một trận đánh là do tài dũng cảm của người tham chiến. Nhưng thắng hay thua một cuộc chiến là do ý muốn của những chính trị gia ngồi an toàn ở các văn phòng. Và thật là tàn nhẫn khi sinh mạng hàng trăm ngàn binh sĩ, cuộc sống của hàng triệu người dân và số phận của một đất nước bị những kẻ quyền thế sử dụng để làm cho món hàng trao đổi cho quyền lợi họ. Cái câu kết luận đó để đủ nói lên rằng số phận của nước ta, số phận của chúng ta, nó nằm trong tay những cái tay tài phiệt, những cái tay buôn bán chính trị ở tại Hoa Thịnh, thưa quý vị, thưa ông.
Vâng. Vậy thưa ông, nếu mà chúng ta lấy cái kinh nghiệm của hội nghị năm nay là năm 1969, thì theo ông, theo cái nhận xét của ông, cái hội nghị này, cái sự đóng góp của người Việt Nam yêu chuộng tự do, người Việt Nam tị nạn đã đưa được những kết quả nào?
Vâng, thưa ông, tôi cái kết quả thì chúng ta chưa thấy được. Nhưng mà chúng tôi mong rằng đây là nhen lên một cái ngọn lửa để kêu gọi cái thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba là những người mà có đủ trình độ, có khả năng Anh ngữ đối đáp trong những cái chương trình sắp tới tham gia vào hội luận đó. Nếu như mà họ thiếu những tài liệu thì họ đã có những cha, những ông, những chú bên cạnh để mà cho họ những cái tài liệu đó. Chỉ cần cái sự có mặt của họ, bởi vì có mặt của họ rất là quan trọng. Họ sẽ tiếp nối công việc chúng tôi. Thưa quý vị, chúng tôi đến đó, Hoàng Đức Nhã 80 mấy tuổi, chúng tôi bản thân chúng tôi cũng 70 mấy tuổi, 80 cả rồi. Không thể kéo dài được một vài năm nữa. Tôi cầu mong là những thế hệ năm nay 60, 70 hay là dưới nữa, 50, 40 là bắt đầu phải nhận cái ngọn lửa đó. Chúng tôi chuyển giao cái ngọn đuốc đó và quý vị hãy hăng hái nhận ngọn đuốc đó để nói lên cái của chúng ta ở tại đây. Không để cho cái phe tả, phe phản chiến rồi phe cộng sản nó lấn áp chúng ta ngay tại trên tự do này.
Vâng, và thưa ông, nếu mà những người trẻ, nếu mà không còn nằm ở trong cái khía cạnh nghiên cứu về lịch sử hoặc về chiến tranh Việt Nam, chúng ta vẫn có thể tham dự được với tư cách là tham dự viên. Và đặc biệt là trong những cái buổi hội luận như vậy, chúng ta lên tiếng, chúng ta đặt câu hỏi để mà nói lên cái chính nghĩa của người Việt quốc gia, phải không thưa ông?
Vâng, thưa ông, tôi nghĩ rằng họ cũng có đủ khả năng để mà làm những cái bài tham luận, mà với điều kiện là họ phải chịu khó nghiên cứu và phải chịu khó học hỏi từ những cái tầng lớp mà đàn anh của họ.
Vâng. Vậy thưa ông, vì thời lượng chúng ta không có được nhiều, thì xin ông cũng cho một vài cái suy tư cuối để trước khi chúng ta chấm dứt cái buổi hội luận ngày hôm nay, thưa ông.
Vâng, thưa tôi, cái suy tư tôi vừa nói đó là cái suy tư là tôi mong muốn cái thế hệ 2, thế hệ 3 tiếp nối con đường của chúng ta. Bởi vì ta đã thấy cái cuộc chiến đã kết thúc đến nay 44 năm rồi mà Cộng sản nó vẫn còn đứng được, nó còn trụ được. Không phải là Cộng sản giỏi, mà tại vì chúng ta không làm hết sức của chúng ta. Chúng ta trong khi chúng ta vừa kêu gọi là triệt hạ kinh tế của Việt Cộng, thì chúng ta có những người cứ tiếp tục gửi tiền đi về đầu tư làm ăn với Việt Nam, rồi tiếp tục gửi tiền hàng năm. Thưa quý vị, Việt Cộng nó nhận của chúng ta bên những người Việt hải ngoại một năm 13 đến 15 tỷ đô la, một số tiền khổng lồ nuôi sống chúng nó từ năm này qua năm nọ mà chúng ta không nhìn thấy cái đó. Cũng như là trào lưu văn hóa của chúng nó đang du nhập qua chúng ta mà chúng ta không có cái biện pháp để ngăn chặn, bởi vì vẫn có những người ham vui, vẫn có những người thờ ơ, vẫn có những người, cho nên để cái trào lưu văn hóa văn nghệ của chúng nó gia nhập. Chúng tôi kêu gọi là quý vị cộng đồng đã từng cộng sản, hiểu biết cộng sản, thì hãy giáo dục ngay trong nhà, trong gia đình quý vị, bạn bè quý vị ngăn chặn những xâm nhập của cộng sản. Bởi vì chúng ta rất là buồn khi mà cảm thấy rằng mỗi một ngày những cái đài truyền hình, những cái báo chí của chúng ta đó hãy nó một nhỏ lại, trong khi đó những trào lưu của Việt Nam, bởi vì thưa quý vị, điều rất là dễ hiểu, chúng nó có ngân sách, nó có nhân sự, trong khi chúng ta ngân sách không có nhân sự, mỗi ngày một dạng. Cho nên về cái mặt trận truyền thông, chúng ta mỗi ngày là chúng ta đang bị yếu đó, thưa ông Đồng.
Vâng, kính thưa quý vị thính giả, nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về cái chương trình của Trung tâm Việt Nam Center thì quý vị chỉ cần lên Google Search và đánh vào cái chữ là Việt Nam Center and Archive. Và nói về tài liệu thì chúng tôi được biết là ngay cái trang nhà của ông Đỗ Văn Phúc cũng có rất nhiều tài liệu về chiến tranh Việt Nam cho những người trẻ muốn tìm hiểu. Quý vị có thể lên cái trang gọi là michaelpdo.com hoặc là cứ tìm chữ Michael Đỗ search trên Google thì quý vị sẽ tìm thấy cái trang nhà của ông Đỗ Văn Phúc. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm biệt cùng quý vị và đặc biệt xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã dành những cái thời gian rất là quý của ngày thứ hai trong tuần để trò chuyện với chúng ta. Xin kính chào Đỗ Văn Phúc và xin kính chào quý thính giả của đài.
Vâng, tôi xin cảm ơn ông Trọng và xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe.
Lòng chia ly, sợ khi nước mắt buồn người ra đi.
Đường mây chân núi xa, dù ngàn nắng mưa mưa dầu, lòng người nhất quyết không đầu, giành lấy mai sau.
anh thương chưa chọn thề nhưng tình đất nó coi lớn lao không đành lòng dệt mối thắm riêng tư phương trời anh đi xa xôi vạn lý đến năm cuối xuân chúng anh trăng cho người này chạnh nhớ